Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma, nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Dạ, kính thưa quý thính giả, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico, xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Và thưa quý thính giả, đêm nay là đêm Giáng sinh, thay mặt cho toàn thể anh em thực hiện chương trình Tiếng Gọi Công Dân chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một lời chúc đêm Giáng sinh an bình, hạnh phúc bên cạnh người thân, và cũng không quên theo dõi chương trình Tiếng Gọi Công Dân của chúng tôi thực hiện chiều ngày hôm nay. Và kính thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay chúng tôi có mời được ông Đỗ Văn Phúc và ông Huỳnh Quốc Bình cùng lên trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam để cùng với chúng tôi hội luận về một vài điểm thời sự nóng bỏng mà đang xảy ra ở trong Việt Nam. Và chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc và xin kính chào ông Huỳnh Quốc Bình.
Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, kính chào ông Huỳnh Quốc Bình, lần đầu tiên mà tôi và ông được lên cùng một lúc, và kính chào tất cả thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, chúng tôi Huỳnh Quốc Bình xin được kính chào quý thính giả và kính chào ông Đỗ Văn Phúc và ông Đoàn Trọng Hiếu. Thật ra thì chúng tôi không có nghe, không có dịp lên cùng một chương trình, nhưng mà chúng tôi thường xuyên nghe cái chương trình của ông Đỗ Văn Phúc và ông Hiếu có làm trên Đài Phát thanh Việt Nam Oklahoma, và chúng tôi nghe giọng ông thường xuyên cho nên rất là quen. Dạ.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, sở dĩ chúng tôi gọi là một đề tài nóng thời sự đang xảy ra ở trong nước vì vừa mới đây vào ngày 9 tháng 12 năm 2015 thì 127 vị được gọi là trí thức và lão thành cách mạng gửi một lá thư kiến nghị lên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, yêu cầu là đổi tên nước và đổi tên đảng. Đó là một cái tin nóng thứ nhất. Cái tin nóng thứ hai là vào ngày 18 tháng 12 năm 2015 vừa qua thì trang web Anh Ba Sàn, đó là một trang web mà uy tín, mà hiện người chủ của trang web và một cộng sự viên đang bị giam giữ hơn một năm nay chưa đưa ra xét xử, thì có một lá thư được gửi ra và cho biết đó là lá thư của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như là các ủy viên Bộ Chính trị, viết vào ngày 10 tháng 12. Tuy nhiên là sau đó thì đã gửi ra bên ngoài và trang Anh Ba Sàm đã đăng cái lá thư này. Và sau khi đăng lá thư này thì nhiều người theo dõi tình hình thời sự ở trong nước, và đó là cũng là những nhân vật ở trong nước, thì người ta cho biết căn cứ trên những cái sự kiện trong lá thư nêu ra cũng như là những cái sự kiện mà xảy ra trong Việt Nam, người ta cho rằng đó là lá thư có thể nói là trên 90% của Nguyễn Tấn Dũng gửi ra. Thế thì tại sao Nguyễn Tấn Dũng gửi ra lá thư này? Thì kính thưa quý thính giả, vào ngày 14 tháng 12 năm 2015 vừa qua thì có một buổi gọi là hội nghị, có một vài ngày gọi là hội nghị lần thứ 13 của Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng để mà nhằm sắp xếp nhân lực cho cái Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ được tổ chức vào trong tháng 1 sắp tới đây. Và căn cứ trên cái nội dung của cái hội nghị lần thứ 13 này, và người ta cho rằng đây là một lá thư thật của Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời căn cứ trên nhiều tài liệu khác là cuối tháng 11 thì có ba vị được gọi là trí thức ở trong nước cũng đã gửi một lá thư lên Bộ Chính trị yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng phải xác minh việc mà con gái Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thị Kim Phượng đã lấy con của một người mà trước đây có thể gọi là ngụy quân ngụy quyền, và yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng phải xác minh điều này là cô ta đã có quốc tịch Hoa Kỳ hay chưa. Và cũng trong cái hội nghị lần thứ 13 thì cũng nhiều câu hỏi của các ủy viên Bộ Chính trị đã đặt ra với lại Nguyễn Tấn Dũng. Cho nên ngày hôm nay ba anh em chúng tôi sẽ hội luận. Phần đầu tiên sẽ về cái đề tài mà lá thư của Nguyễn Tấn Dũng gửi ra. Vậy theo một số nhận định ở trong nước thì cho rằng lá thư này là của Nguyễn Tấn Dũng gửi. Vậy thì xin thứ nhất đầu tiên xin mời ông Đỗ Văn Phúc và kế đó là ông Huỳnh Quốc Bình có thể cho ý kiến của hai ông, cho biết rằng là khi Nguyễn Tấn Dũng gửi những lá thư này ra ngoài, ông ta muốn nhắm tới cái mục đích gì? Xin kính mời ông Đỗ Văn Phúc.
Kính thưa ông Hiếu, tôi có theo dõi ra thì biết rằng là trong cái kỳ đại hội lần thứ 13 của Trung ương Đảng vừa rồi đó, là coi như một cái đại hội mà Đảng Cộng sản muốn sắp xếp cái nhân sự để mà chuẩn bị cho cái đại hội Đảng sắp tới vào tháng Giêng 2016. Thì hiện nay từ lâu chúng ta cũng biết là trong Đảng Cộng sản nó có hai phe rõ rệt. Có thể có nhiều phe khác nữa, nhưng mà chúng ta thấy hai phe rõ rệt nhất về cái mặt đối ngoại á. Đối với Trung Hoa thì chúng ta thấy rằng cái phe của Nguyễn Phú Trọng hiện nay và Trương Tấn Sang thì rõ ràng là thân tàu. Thân tàu không phải là dùng chữ thân tàu là còn nhẹ, tôi nói là nó lệ thuộc tàu luôn. Và trong khi Nguyễn Tấn Dũng thì trong thời gian vừa qua đã có một số diễn biến ghi nhận là có thể muốn xích về phía Mỹ. Thì chúng ta biết rằng dĩ nhiên là người tàu không bao giờ muốn cho Nguyễn Tấn Dũng lên làm tổng bí thư. Cho nên trước đó thì người tàu đã kêu Nguyễn Phú Trọng hay là Trương Tấn Sang gì đó là qua nhận chỉ thị từ bên Bắc Kinh. Và trong cái cuộc sắp xếp nội bộ này thì phải biết rằng là cái phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng rất là mạnh. Bởi vì từ trong nhiều năm qua thì Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng ở trong cái hệ thống công an và hệ thống đảng những người đàn em của Nguyễn Tấn Dũng rất mạnh. Thành thử nó Nguyễn Phú Trọng muốn đánh Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là dễ. Tuy rằng có sự yểm trợ của Trung Cộng ở sau lưng nhưng mà không phải dễ. Vì thế cho nên đã có những cái nguồn dư luận như là những cái bức thư để tố cáo Nguyễn Tấn Dũng về yếu kém về mặt kinh tế, yếu kém về tầm nhìn chiến lược, những cái phát biểu làm mất tình hữu nghị giữa Trung Hoa, rồi những cái vấn đề về gia đình cũng như nói là, chứ ông vừa nói là con gái Nguyễn Tấn Dũng thì lấy một con trai của một viên chức, hình như là quân nhân ở trong chế độ cũ, rồi cũng cho rằng là Nguyễn Thanh Phương cũng đã gia nhập quốc tịch Mỹ, tức là muốn tố cáo rằng Nguyễn Tấn Dũng hiện nay là đang đi trái ngược lại tất cả những cái gì mà của Đảng Cộng sản từ trước đã đấu tranh. Vì thế cho nên Nguyễn Tấn Dũng đã viết một cái thư này, và tôi cũng nghĩ rằng là Nguyễn Tấn Dũng có thể là không, cái việc mà lộ ra bên ngoài không, chưa chắc là Nguyễn Tấn Dũng đã xì ra, nhưng mà làm sao đó thì cái thư đã lộ ra bên ngoài và chúng ta đã đọc được một số nội dung. Thì tôi biết cái thư, trong cái thư thì Nguyễn Tấn Dũng có nói là hứa là sẽ không có tái ứng cử. Thì tôi biết là theo cái luật của Đảng Cộng sản bây giờ đó, những người trên 65 tuổi thì sẽ phải nhường bước cho cái giới sau, không được ra tranh cử nữa. Nhưng mà hiện nay tôi biết là có ít nhất là 5-6 người trên 65 tuổi cũng lâm le, cũng muốn ra tranh cử tiếp. Tức là cái ngôi vị nó rất là hấp dẫn, cho nên họ không muốn bỏ cuộc. Và Nguyễn Tấn Dũng khi biết như vậy á, thì có người nhận định rằng là Nguyễn Tấn Dũng muốn là tự mình khẳng định như vậy, nhưng mà để cho đàn em của mình sẽ push thấy đề nghị mình lên thì nó có giá trị hơn. Cho nên cái thư Nguyễn Tấn Dũng thì sau này cái nội dung chúng ta sẽ bàn sau. Tôi chỉ nói sơ sơ như vậy để nhường lời cho ông Huỳnh Quốc Bình.
Dạ thưa quý thính giả và thưa ông Phúc và cũng như ông Hiếu, bắt đầu từ câu này trở về sau thì chúng cho phép chúng tôi được gọi là anh, là vì anh em chúng ta cũng trao đổi với nhau, vì mình gọi là anh nhưng trên làn sóng thì chúng ta gọi một hai câu đầu thì ông để cho nó nghiêm túc nghiêm chỉnh, nhưng mà sau đây để cho nó thân mật thì chúng ta xin thưa cái này đó là qua cái phần mà anh Phúc trình bày đó thì chúng tôi chỉ muốn nói thêm một cái điều này thôi. Cái bức thư này đó cho tới giờ phút này thì mình nói là 90% là của Nguyễn Tấn Dũng thật, nhưng mà cứ cho rằng của Nguyễn Tấn Dũng thật đi nữa thì chúng ta thấy một điều rằng đó là nếu từ Nguyễn Tấn Dũng thì cái chuyện mà cái lá thư này lọt ra bên ngoài thì quả thật đây là nó cũng có cái sự xáo trộn ở trong cái đảng của đám chết bu của cộng sản, nó rất là trầm trọng. Và nếu không phải do Nguyễn Tấn Dũng tung cái lá thư này ra thì phải là phe bên kia, nhưng mà cho dù phe nào đi nữa thì chúng ta thấy một điều đó là cứ cho cái lá thư này là cái lá thư giả hoàn toàn, tức là nó không hề do bên kia tung mà cũng không phải là do tự tay Nguyễn Tấn Dũng viết. Nhưng mà chúng ta thấy được một số điều ở trong này, đó là dứt khoát là phải có một cái điểm, đó là chúng nó có đấu đá với nhau. Và chúng ta thấy rằng trong cái phần trình bày của anh Phúc hồi nãy đã nói là Nguyễn Phú Trọng rồi Trương Tấn Sang, mà trong Nguyễn Phú Trọng mà có một số người ở trong nước người ta gọi là Trọng Lúa đó, thì mình thấy rằng đó là cái đám đó đó, hai cái cánh đó là nó thuộc về thân tàu, và nó tìm cách nó muốn hạ Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng tới giờ phút này mình không biết là thuộc phe nào, nhưng mà chắc chắn đó là có những cái, theo cái thư đó thì mình thấy là Nguyễn Tấn Dũng có những cái điểm mà người ta tố cáo rằng nó Nguyễn Tấn Dũng tạo ra những cái việc mà phải đối đầu với tàu mà nó cho rằng nguy hiểm. Thì mình thấy rằng trong cái tài liệu này, chúng tôi nói thật nha, chúng tôi đọc tới đọc lui mà chúng tôi nói thật là nó rất là khó hiểu, là vì cái lối trình bày thì nó cũng rất là phù hợp cho những cái anh dốt nát ở trong nước nữa. Là vì nếu một cái người mà chỉ cần làm một cái văn bản mà của hành chánh mà cấp xã của thời Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi bảo đảm là viết cái thư nó sẽ ngắn, nó sẽ gãy gọn, mà nó sẽ lớp lan đọc dễ hiểu. Chúng tôi đọc tới đọc lui mà để mình hiểu được cái này, nội dung cái này đó, thì nó thiệt là mất thời giờ ghê lắm. Nhưng mà vì anh Hiếu mời nhất là cái ngày mà gọi là gần cao điểm của lễ Giáng sinh, mà nếu lâu lâu được mấy ông anh mời mà mình từ chối thì mình cũng ngại. Nhưng mà thiệt tình nó đọc cái tài liệu này nó rất là đau đầu. Nhưng mà cái kết luận mở đầu, xin lỗi, cái lời mở đầu hay là kết luận lời mở đầu trong cái buổi hội luận này, chúng tôi xin nói rằng cho dù của Nguyễn Tấn Dũng đưa ra hay là phe bên kia, cho dù cái này là thật hay giả, thì nó có nhiều cái điều rất là thú vị mà chúng tôi sẽ đóng góp trong phần kế tiếp. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Chúng tôi cũng nêu lên trước tiên là ở trên trang anh Ba Sản thì có ghi lời người gửi, thì ở bên Ba Sản nhận được, ở bên đó viết như sau, tức là tôi là một người cấp tiến, tôi có một vài ý chí giống các bạn, nếu các bạn viết và đăng những gì tôi gửi, tôi sẽ tiếp tục cộng tác và gửi tiếp các tài liệu. Tôi gửi tài liệu này duy nhất cho các bạn và trong vòng 24 tiếng nữa, nếu các bạn không sử dụng tôi sẽ gửi nhiều trang khác và sẽ không thể tiếp tục cung cấp thông tin độc quyền cho các bạn được. Chế độ này đã quá thối nát và nhân dân có quyền biết bộ mặt thật của nó. Đó là cái mà lời người gửi những lá thư này ra, và trong những lá thư này thì có mộc của Thủ tướng Chính phủ. Vâng, kính thưa quý thính giả và thưa ông Đỗ Văn Phúc, thì qua lá thư vừa gửi ra, xin ông có thể cho biết được rằng là coi như là Nguyễn Tấn Dũng đã bị các ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương Đảng chỉ trích về vấn đề điều hành kinh tế yếu kém như thế nào mà Nguyễn Tấn Dũng đã phải có một cái lá thư gửi ra để mà biện minh cho cái việc làm của mình. Thưa ông Phúc, xin ông có thể cho thính giả được biết điều đó.
Thưa ông, thì nói về kinh tế của Cộng sản thì chắc là từ trước đến nay ai cũng biết rồi. Bởi vì như là anh Huỳnh Quốc Bình vừa nói, đọc cái thư mà rõ ràng là cái thư của cấp xã, cấp làng gì biết, thì không có gì lạ, bởi vì có cái anh nào lãnh đạo của Cộng sản mà được đào tạo, được học hành để mà làm cái kinh bang kế thế để điều hành quốc gia đâu. Vì thế cho nên một cái anh mà ví dụ như Nguyễn Tấn Dũng, bây giờ tôi nói thực ra, một cái anh hồi xưa chỉ là du kích ở thôn, ở làng, rồi đi lính, rồi đi du kích, rồi lên, rồi leo lên, rồi học ở trong rừng mà bây giờ đứng lên mà làm cái thủ tướng, chức vụ thủ tướng, tức là điều hành cả một nhà nước, một quốc gia, nắm một cái kinh tế của một đất nước như vậy, thì thưa quý vị, thì làm sao mà có thể có khả năng được. Mà ngay cả những người xung quanh cũng vậy, bởi vì những người trí thức mà được đào tạo đàng hoàng thì ở trong xã hội cộng sản họ không có sử dụng. Cho nên họ chỉ sử dụng những người mà người ta bảo là hồng hơn chuyên, tức là trung thành với đảng, tận tụy với đảng thôi. Vì thế cho nên cái vấn đề điều hành kinh tế, chúng ta thấy là trước đây khi mà miền Nam mà còn chiến tranh với Bắc Việt đó, thì chúng ta thấy cái nền kinh tế của miền Nam nó phát triển như thế nào. Dù rằng một mặt phải chiến đấu chống cộng, bị phá hoại ở trong nước, mà cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của hai thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa đã làm cho nước chúng ta rất là nổi bật. Tức là về kinh tế chúng ta đã đứng tên nhiều nước ở Đông Nam Nam Á. Có thể là hồi đó chúng ta có thể là cũng khả năng cũng có thể là tên Đại Hàn nữa. Đấy. Thế nhưng mà kỳ vừa rồi chúng ta theo dõi trong cái thống kê, chúng ta thấy là cái lợi tức bình quân đầu người ở tại Việt Nam năm 2013 thì nó ước lượng là khoảng 4.000 đô la một năm. Thưa quý vị, 4.000 đô la năm nay á, tức là lấy cái tổng sản lượng quốc gia mà chia cái dân số, chia đều cho dân số là 4.000 đô la một năm. Chứ nếu mà thực tế ra đó thì chỉ có một số nào nó hưởng thụ, nó giàu thôi. Còn một cái đại đa số, có thể nói là 80% cái dân số đó, họ không được hưởng đến cái mức 4.000 đô la về một năm đâu. Thì trong cái bảng so sánh với hàng trăm nước trên thế giới, tôi không biết hiện nay trên thế giới có thể có trên 200 nước là. Nhưng mà trong 200 nước đó thì có một số đảo quốc không đáng kể. Còn các nước mà được gọi là quốc gia thực sự đó thì cũng khoảng 170-180 nước thôi. Thì thưa quý vị, Việt Nam đứng hàng thứ 168 ở trên thế giới về cái lợi tức chia đều cho đầu người. Thì quý vị thấy như vậy thì rõ ràng cái nền kinh tế của Việt Nam nó như thế nào rồi. Thì cái ông Nguyễn Tấn Dũng này, ông bị phê bình là điều hành kinh tế dở, làm cho kinh tế suy sụp. Thì cái chuyện đó chẳng qua là anh này đùa qua anh kia, anh kia đùa qua anh nọ. Bởi vì cả cái đảng Cộng sản nó đã không có khả năng làm kinh tế. Nó có hiện nay mà quý vị thấy những cái thành phố nó xa hoa lộng lẫy, những cái nhà hàng sang trọng này nọ, thì quý vị biết ngày xưa chúng nó đó gọi miền Nam chúng ta là phồn vinh giả tạo, thì bây giờ chúng ta xin áp dụng ngược cái câu này. Bởi vì hiện nay ở Sài Gòn có thể gọi, Việt Nam có thể gọi là phồn vinh giả tạo, bởi vì nó chỉ tập trung ở những nơi ăn chơi và du lịch mà thôi. Còn đi ra khỏi Sài Gòn, nông dân Việt Nam bây giờ sống rất là cơ cực, và cái số người đói, người nghèo lê lát lết ở ngoài đường rất là nhiều. Và đặc biệt á, cái nền nông nghiệp Việt Nam chúng ta ngày xưa đó là sản xuất lúa gạo đầy đủ và đưa ra nước ngoài. Thì hiện nay với cái tình hình hiện nay, đa số nông dân đã rời bỏ những cái làng quê bởi vì không đủ sống, để tập trung về những cái thành phố, tạo nên một cái tình trạng đô thị hóa một cách như là không có kế hoạch. Cho nên số người dân ở các thành phố Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng rất là đông, có thể nói là lên gấp 4-5 lần ngày xưa. Mà trong khi đó những nông thôn bây giờ nó hoang vắng. Cho nên khi mà đánh giá về cái yếu tầm nhìn chiến lược, trong nhiệm kỳ đại hội 10-11, thủ tướng đưa ra nhiều quyết định điều hành kinh tế xã hội sai lầm, hậu quả nghiêm trọng, thì cái đó ông Nguyễn Tấn Dũng không cần phải trả lời gì hết, mà cái đó chỉ cần nói thẳng là cả cái đảng Cộng sản này đã sai lầm, và cái hậu quả này là của cái chính sách của đảng chứ không phải Nguyễn Tấn Dũng, thưa ông. Thân hiệp.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đỗ Văn Phúc. Và kính thưa quý khán giả, thì trong lá thư ông Nguyễn Tấn Dũng cũng có bao biện cho cái việc làm của mình khi phát biểu ở tại một diễn đàn kinh tế thế giới về Đông Á, khi được hãng thông tấn AP của Mỹ cũng như là hãng Reuters của Anh phỏng vấn. Thì trong đó ông có nói một câu mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng vì câu nói của ông mà ngày hôm nay đó Việt Nam phải nhận nhiều cái hậu quả đến từ Trung Quốc. Đó là câu nói là ông không chấp nhận đánh đổi chủ quyền để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị, viễn vông và sự lệ thuộc nào đó. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng với cái lời phát biểu trên đã làm cho cái tình hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc bị sứt mẻ, đồng thời là đã có một cái tính chất gọi là kích động sự đối đầu giữa Việt Nam và Trung Cộng. Vậy thì thưa anh Quỳnh Quốc Bình, xin anh có thể cho biết là cái lời phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng như vậy đối với Đảng Cộng sản Việt Nam như vậy nó đúng hay là nó sai? Và nếu mà là một người trên cương vị thủ tướng của Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, mà nếu mà anh là một vị thủ tướng của một nước độc lập thì anh sẽ phát biểu như thế nào? Hoặc là nếu anh là một vị thủ tướng của một nước Việt Nam lệ thuộc vào Trung Cộng thì anh sẽ phát biểu như thế nào? Xin kính mời anh Nguyễn Quốc Bình.
Thưa anh Hiếu và quý thính giả, chúng tôi thấy cái điều này nè. Quý thính giả đi, quý thính giả sẽ thấy rằng đó là bất cứ tên thủ tướng nào của Việt Cộng từ hồi Phan Văn Khải cho đến giờ đó, chúng ta thấy rằng đó là các tên đó đi ra hải ngoại nói cái gì thì cũng phải có viết giấy trước. Nói một cách khác đó là miệng của những tên đó nói, nhưng những cái lời lẽ đó, những cái điều mà cần nói ra đó, nó đã được quyết định của cái đảng đó. Cho nên chúng ta thấy rằng bây giờ Nguyễn Tấn Dũng có nói hay là một tên nào khác nói đi nữa thì nó cũng đều là cái đám chóp bu của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chúng tôi thường gọi là cái đám ăn cướp đấy. Tại sao chúng tôi gọi như vậy? Là vì chúng tôi sẽ lặp lại nhiều chương trình chúng tôi nói, mà hôm nay cũng phải nhắc lại đi thôi, nhiều khi mình không nhắc rồi có người sẽ quên. Là vì qua những cái hành động cướp của giết người của Đảng Cộng sản Việt Nam, nó cho phép mình gọi đó là một cái đảng cướp. Và cái đảng cướp này đó, nó là một cái đảng thuần phục Tàu. Đối với Việt Cộng, đối với cái đám chóp bu đó là vấn đề cái yếu tố sống còn của cái đảng đó, của cái những cái ghế của cái đám đó nó mới là quan trọng, chứ không phải là về vấn đề là đối với Trung Cộng như thế nào. Cho nên mình có thể nói rằng cái bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là thần phục Tàu một cách vô điều kiện. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái tình trạng mà người dân họ đứng lên họ chống đối mà bị ngay cả cái công an của Việt Cộng nó đàn áp, là vì Cộng sản Việt Nam nó không thể để cho không thật, tức là phải để cho người dân chống. Thì nếu không đó thì giống như là người dân họ họ giống như là xả sức bách đó. Còn nếu không, nếu mà để cho dân chống một cách mạnh mẽ thì nó lại có gọi là cái sự gọi là khó chịu hay là không bằng lòng của Tàu, là vì nó là một cái đám thần phục Tàu mà. Cho nên Việt Cộng nó lệ thuộc Tàu không phải là mới đây, mà nó lệ thuộc từ cái hồi thời chiến tranh. Và mình đọc những cái tài liệu mình thấy đó là Việt Cộng đã lệ thuộc tụi Tàu Cộng từ cái thời trận Điện Biên Phủ, mà bọn chúng nói là có công gọi là đánh giặc Pháp. Thì mình có nhiều tài liệu sau này mình đọc, mình đã thấy rằng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc Tàu từ đó cho đến giờ. Cho nên cái việc ngày hôm nay đó mà những cái phần đất của Việt Nam mình hay là biển mà bị Tàu nó xâm lấn, mà bọn Việt Cộng là cái đám lãnh đạo nó không có làm gì được, là bởi vì nó không thể mở miệng được, nó á khẩu, nó mở miệng không được. Cho nên người dân chống thì người dân chống, bán nước thì Việt Cộng cứ bán nước. Đó, nói tóm lại đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, đám lãnh đạo đó, nó là một cái chế độ độc tài, nhưng mà hoàn toàn nô lệ ngoại bang, đặc biệt đó là Tàu Cộng. Và mình có thể nói Việt Cộng nó không có khả năng lãnh đạo đất nước. Cho nên bây giờ nếu mà một tên khác lên thay Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ giống như vậy. Cho nên cái lời cáo buộc đó, chúng tôi nghĩ rằng đó là nó là cái cớ để chúng nó triệt hạ nhau mà thôi. Và chúng tôi cũng xin, có lẽ là trong này cũng xin trở lại cái điều hồi nãy mà chúng tôi với anh Đỗ Văn Phúc có nói đó, là một cái tài liệu được viết từ tay của thủ tướng hay là văn phòng thủ tướng, mà nó viết rất là lượm thượm và nó viết buồn cười lắm. Chúng tôi ví dụ như là nó tìm cách, nó muốn nói từ tiếng Anh là discredit, tức là nó làm giảm cái uy tín của Việt Nam Cộng Hòa. Thí dụ nó nói là ông Nguyễn Bá Ban là ông đó là một cái người sanh ở Thừa Thiên Huế, rồi ông là người theo đạo Thiên Chúa, rồi ông tốt nghiệp kỹ sư công chính, rồi ông làm kỹ sư tại khu kỹ nghệ Biên Hòa, rồi ông sau đó ông bị bắt lính nha, quý thính giả nghe cho kỹ cái này nha. Năm 1968 ông bị bắt lính quân dịch, rồi tham gia quân đội ngụy quyền Sài Gòn, được đào tạo 2 tháng tại trường sĩ quan Thủ Đức. Quý thính giả có thấy buồn cười, một người làm kỹ sư mà trường Thủ Đức nào mà có 2 tháng? Cho nên nó biết, nó ngu như vậy mà nó tưởng người ta không biết, tức là nó tìm cách nó discredit cái người lính Việt Nam Cộng Hòa là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa làm gì mà trường Thủ Đức nào mà có 2 tháng. Cho nên đó, cái tài liệu nó vừa gọi là nó tìm cách nó discredit, nó làm cho giảm uy tín của cái phía bên kẻ thù của nó, tức là bên phía Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà nó lòi ra cái bản chất đó. Thật sự bây giờ cái tài liệu này đó, nếu mà mình nói nó không phải cái tài liệu của Nguyễn Tấn Dũng á thì mình không có bằng chứng, nhưng mà nếu mà nói là của Nguyễn Tấn Dũng thì chúng tôi có vẻ tin hơn, là bởi vì chỉ có cái đám mà thủ tướng mà dốt nát như vậy, cái đám lãnh đạo mà nó dốt nát như vậy thì nó mới có những cái bản như vậy. Dĩ nhiên hiện nay bên Việt Nam nó cũng có những người có chữ nghĩa, chứ không phải là không có. Cái đám nó có, cái đám nó có thể là đám trẻ, nhưng bởi những cái tài liệu quan trọng thế này thì chắc chắn là chúng nó phải soạn riêng, nó không có dám cho đàn em đọc hay là tiết lộ góp ý. Cho nên mình cũng có thể cái nhận xét mà đây là 90% cái này là của từ Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi nghĩ cái phần khả thi nó rất là cao. Đó là đóng góp chúng tôi trong cái phần này đó, thưa Hiếu. Dạ.
Là vâng, xin cảm ơn anh Bình. Tôi cũng rất đồng ý với anh là khi mà Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ở tại cái hội nghị cấp cao về kinh tế thế giới Đông Á, thì cái sự phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn là phải được Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý, nhưng mà ngoài ra còn phải được Đảng Cộng sản Trung Quốc nó cho phép. Vì thế cho nên là cái sự phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng không ngoài cái sự cho phép để mà, như anh Huỳnh Quốc Bình vừa nói, để mà xả súc bắp trong dân chúng, để mà tránh một cái sự mà bùng nổ mãnh liệt xảy ra ở trong nước mà thôi. Tuy nhiên, sở dĩ ngày hôm nay mà Nguyễn Tấn Dũng lại phải phân bua với lại Nguyễn Phú Trọng, cũng như là phân bua với lại các ủy viên Trung ương Đảng, bởi vì ngày hôm nay các ủy viên Trung ương Đảng và Nguyễn Phú Trọng lại căn cứ vào những cái lời phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù đã được họ đồng ý trước đó, để mà đưa ra nhằm hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng sắp tới đây. Bởi vì ai cũng trong chúng ta cũng đã biết, trong những năm qua thì Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng và cái sự nghiệp cũng như là xây dựng cái thế lực của mình một cách như là mãnh liệt, bằng cách tạo ra tất cả những tay chân của mình nắm các chức vụ trọng yếu, chẳng hạn như bên công an và bên ngân hàng. Và kính thưa quý thính giả, Nguyễn Tấn Dũng còn cố tìm cách để mà đưa những người thân của mình để ra nắm giữ các chức vụ quan trọng ở trong guồng máy của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Và thưa quý thính giả, đó cũng là lý do mà ngày hôm nay phe của Nguyễn Phú Trọng phải bằng mọi cách để mà triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng. Và cũng trong một cái cách triệt hạ Nguyễn Tấn Dũng thì bên phe của Nguyễn Phú Trọng cáo buộc cho là Nguyễn Tấn Dũng đã có mưu đồ để mà muốn trở thành xin lỗi quý thính giả, trở thành một vị lãnh đạo vừa đảng vừa nhà nước và của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì thế cho nên trong cái dịp Tết vừa qua, khi Nguyễn Tấn Dũng có một cái buổi phát biểu ở trên một đài truyền hình, thì ngày hôm nay là phe Nguyễn Phú Trọng cáo buộc Nguyễn Tấn Dũng đã lên truyền hình như là một vị tổng thống ở các chế độ tư bản để đọc cái thông điệp đầu năm có cái nội dung gọi là kêu gọi thay đổi thể chế, phát động dân chủ. Và cái điều này thì quả thật cũng đúng như là những người dân ở trong nước cũng như là hải ngoại chúng ta thấy Nguyễn Tấn Dũng đã làm trong những thời gian qua, và đặc biệt là có một số người vẫn cho rằng là Nguyễn Tấn Dũng có thể sẽ là một Gorbachev của Việt Nam, hoặc là Nguyễn Tấn Dũng sẽ có những cái mưu đồ mà biến Việt Nam trở thành một nước tổng thống chế, vân vân và vân vân. Vì thế cho nên Nguyễn Tấn Dũng đã phải biện minh cho việc làm của mình, và chúng tôi xin gửi đến quý thính giả cái lời biện minh của Nguyễn Tấn Dũng như sau, là tôi xin báo cáo như sau: đầu năm 2014, với mong muốn đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước và theo tinh thần của Hiến pháp mới được ban hành, cho nên là tôi có bài viết gửi đến các báo với tiêu đề là hoàn thiện thể chế, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2004. Vâng, thì đó là những cái điều mà Nguyễn Tấn Dũng nói rằng biện minh là Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết như thế, chứ không có ý mà lên trên truyền hình để mà muốn làm Tổng thống. Điều này cho chúng ta thấy được rằng là trong các phe phái của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay đang đấm đá một cách rất là gay gắt. Và kính thưa ông Đỗ Văn Phúc, tại sao trong một cái gọi là cái thể chế lãnh đạo ngày hôm nay của Đảng Cộng sản Việt Nam thì người ta lại moi móc nhau ra bằng mọi cái, kể cả về vấn đề đời tư, rồi con cái và tài sản cá nhân? Thì thưa ông có thể cho biết lý do tại sao mà ngày hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng cũng như là Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách mà coi như là tấn công Nguyễn Tấn Dũng bằng đủ mọi hình thức, tấn công cả đến những người mà gọi là xui ra với lại Nguyễn Tấn Dũng? Thì thưa ông, xin ông có thể vắn tắt cho biết một vài ý kiến về điều này thưa ông.
Vâng, thưa ông, trước khi trả lời trực tiếp vào câu hỏi này thì tôi xin bất đồng với ông Ven Huỳnh Quốc Bình một điểm nha anh Bình.
Dạ tự nhiên là anh Phúc ạ.
Anh Cộng sản Việt Nam anh lệ thuộc tàu từ trước khi thành lập Đảng Cộng sản 1930, chứ không phải là sau trận Điện Biên Phủ mà nhận viện trợ của tàu đâu. Bởi vì anh có nhớ rằng Hồ Chí Minh á, khi mà từ Nga về rồi bẵng đi một thời gian, mất tích một thời gian rồi thấy xuất hiện ở tàu. Là khi đó là đi lính cho cái bộ đội của tàu, kháng chiến quân của tàu, mà sau này người ta phanh phui ra là có thể là Hồ Chí Minh thật thì đã chết rồi, Nguyễn Ái Quốc thật thì chết rồi, thì tàu nó mới dừng mà đang thiếu tá Hồ Quang. Thì cái chuyện đó hiện nay là có nhiều tài liệu để cho biết là cái đó có cái khả năng, có cái xác suất đúng, tức là cái anh Hồ Chí Minh mà nằm chết khô ở trong cái lăng Ba Đình đó, không phải là anh Nguyễn Ái Quốc mà ở Pháp về, ở Nga về, mà một cái anh tàu phù. Cho nên có thể nói là Việt Cộng nó đã lệ thuộc tàu từ cái lúc mà Hồ Chí Minh ở bên tàu, hoạt động bên tàu, bán đứng cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cho Pháp rồi. Cho nên khi về nước nó tiếp tục lệ thuộc tàu. Cái đó tôi phản đối. Anh nói nó như vậy là anh còn bênh cái đội Cộng sản một chút. Ok, thế bây giờ xin đi vào cái câu của anh Hiếu, thì tôi cũng xin thưa rằng cũng giống như là vừa rồi nói cái việc Việt Cộng lệ thuộc tàu, thì cái việc tranh chấp ở trong Đảng Cộng sản nó không phải là mới xảy ra trong cái thời đại của hiện nay của Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, mà một cái sự xung đột nó xảy ra luôn luôn có ở trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà tại vì sao ngày xưa cái thời Hồ Chí Minh á, nó không có thể hiện ra được, nó không có bộc lộ ra, nó không có rõ ràng. Thứ nhất là cái thời đó cái phương tiện thông tin á, nó không có rõ như ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta có đầy đủ đài thanh truyền hình, internet, thành được cái gì trong nước xảy ra, vừa xảy ra trong bộ chính trị thì ngoài dân biết, và ngoài dân biết thì bên này chúng ta biết. Còn vào cái thời đại đó, cái thông tin của Việt Cộng nó chỉ có cái loa nó gắn ở đầu phường và cái bộ nội vụ, bộ thông tin gì đó nó kiểm soát hết rồi. Cho nên tất cả những cái diễn biến xảy ra ở trong nội bộ chúng nó không ai ở ngoài được biết. Và có biết thì cũng phải dán cái miệng lại chứ không dám thổ lộ, không dám đưa lên internet, Facebook. Cho nên thực tế ra cái việc mà đấu đá nhau ở trong nội bộ Đảng Cộng sản, không phải Cộng sản Việt Nam mà Cộng sản Nga, Cộng sản Tàu, nó đã có từ khi có Đảng Cộng sản. Nhưng mà hiện nay chúng ta biết được nhiều là tại vì nhờ cái phương tiện thông tin đại chúng bây giờ nó quá đầy đủ, cho nên chúng ta mới biết nhiều. Và hiện nay thì trong cái thời gian vừa qua chúng ta cũng biết rằng trong cái khi mà sau một thời gian mà không có bang giao với Mỹ thì Cộng sản Việt Nam nó lệ thuộc tàu hoàn toàn. Khi nó mất Nga thì nó bám vào tàu. Rồi đến trong cái thời gian mà được Mỹ nó bắt tay cho chìa tay ra bắt để lập bang giao lại. Và trong khi đó Nga thì sụp đổ và tàu cũng đi vào một con đường khác. Thì cái anh Việt Cộng chắc chắn anh cũng phải muốn đi hàng hai. Anh muốn đi một tuần đi tàu để bảo đảm cái biên giới, để bảo đảm cho cái nội bộ của mình. Mà một phần anh cũng muốn với tay qua các nước Tây Phương, đặc biệt là Mỹ, để mà nhờ vào đó để mà phát triển kinh tế. Vì thế cho nên cái khuynh hướng mà thân tàu và khuynh hướng thân Mỹ, nếu có gọi là thân Mỹ, thì nó đã có từ từ hàng chục năm rồi, chứ không phải mới đây, tức là từ khi bà Mỹ bỏ cấm vận năm 1996. Nhưng mà hiện nay nó xung đột lớn là tại vì trong cái thời gian mà làm Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng đã tạo cái vây cánh để cho cái tương lai của gia đình Nguyễn Tấn Dũng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, con trai Nguyễn Tấn Dũng, họ đã tạo cái vây cánh, và bên cái phía kia đó họ cũng yếu thế hơn về cái vây cánh, nhưng mà họ được cái mảnh thế về cái việc thân tàu. Thì dĩ nhiên quý vị biết qua cái lời tuyên bố vừa rồi Nguyễn Tấn Dũng đó, mà nói đụng chạm đến tàu, thì tôi nghĩ rằng tàu không bao giờ để cho Nguyễn Tấn Dũng làm tổng bí thư, không muốn cho Dũng lên chức tổng bí thư, cho nên á, nó đã đưa ra những cái vấn đề mà lên án Nguyễn Tấn Dũng này nọ, đưa ra công khai để cho việc hạ cái uy tín của Nguyễn Tấn Dũng. Thành thực ra đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó cái sự xung đột trong nội bộ Đảng Cộng sản là khi nào cũng có, nhưng mà hiện nay nó bộc lộ ra được nhiều hơn là nhờ phương tiện truyền thông, và bộc lộ ra nhiều hơn bởi vì sắp đến cái kỳ đại hội đảng sắp tới là chúng nó muốn bảo vệ cái ngôi vị của chính thằng thân tàu ở trong đó mà loại cái phe Nguyễn Tấn Dũng ra. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì Nguyễn Tấn Dũng về cái mặt mưu mô thủ đoạn thì là bậc thầy của Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang, thì tôi nghĩ là cái cuộc đấu đá này cũng vô cùng phải nói là khốc liệt. Và cũng chưa chắc là Nguyễn Tấn Dũng bị loại đâu, thưa anh.
Dạ vâng, thưa hai anh. Trong cái lá thư thì có Nguyễn Tấn Dũng có tuyên bố với lại Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng là tôi xin không tái cử. Tôi xin nhắc lại là không tái cử chứ không phải là tái ứng cử, là bởi vì lý do rằng là tất cả các chức vụ mà ủy viên Bộ Chính trị nó là đều cử ra hết. Đảng cử thôi, chứ còn không có bầu bán gì cả. Vì thế cho nên là tôi xin lặp lại là Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là tôi xin không tái cử. Thì thưa anh, trong cái đại hội đảng lần trước thì Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố là hơn 50 năm theo đảng, đảng giao cho cái gì thì tôi làm và chưa bao giờ từ chối hết. Thế thì nếu mà lần này mà Nguyễn Tấn Dũng lại nói rằng là tôi xin không tái cử, tức là nếu mà đảng giao yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng phải làm tổng bí thư mà Nguyễn Tấn Dũng lại tuyên bố là không tái cử, tức là không đảm nhiệm chức vụ đó, thì như vậy xin hai anh có thể cho biết rằng là cái điều đó có mâu thuẫn với lại những cái điều mà Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố trước đây, và qua cái điều này Nguyễn Tấn Dũng muốn nói lên cái điều gì? Xin kính mời anh Nguyễn Công Bình trước.
Dạ, cảm ơn anh Hiếu cho chúng tôi cơ hội để nói thêm cái phần đó. Nhưng mà trước khi nói cái phần này thì chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Đỗ Hoàng Phúc đã nhắc chúng tôi cái điều đó. Thật sự là cái điều mà đáng lẽ chúng tôi cần nói đó, Việt Cộng đó là thuần phục Tàu, và Việt Cộng lệ thuộc Tàu, và Việt Cộng là tay sai của khối Cộng sản cả Tàu lẫn Nga. Nay bên, tức là ngã bên Tàu rồi có lúc thì ngã bên Nga, và cao điểm là cái trận Điện Biên Phủ. Cho nên chúng tôi xin nói lại để cho nó đầy đủ hơn, để điều đó chứng tỏ là anh Đỗ Văn Phúc và thính giả nghe rất là kỹ khi anh em chúng tôi trình bày. Chúng tôi cảm ơn về cái điều đó ghê lắm. Và trở lại cái câu hỏi của anh Hiếu đó, thì chúng tôi thấy thế này, bây giờ cứ cho rằng cái lời, cái thơ này là thật, và cái lời đó cũng là cái lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng, thì chúng ta thấy rằng đó là đối với cái đám Việt Cộng nó từ nhỏ cho tới lớn, một khi mà bọn chúng đã công bố cái điều gì đó thì dứt khoát nó phải có lợi cho cái đảng đó hoặc là cái cá nhân đó. Thì mình thấy rằng đó, cái điều mà Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng sẽ không có nhận lời đề cử hay là gì để ra tranh cử trong cái guồng máy của cái đảng Cộng sản đó, thì mình thấy rằng đó là nó phải có cái mưu đồ ở trong đó. Tức là Nguyễn Tấn Dũng có thể biết rằng đó là nếu mình tiếp tục mình ra thì mình có thể gặp một số trở ngại nào đó, hoặc là đương sự bắn tiếng để cho có một cái sự thay đổi nào đó, có thể là nhiều khi mình gọi là thăm dò đó mà, hoặc là cũng có thể rằng Nguyễn Tấn Dũng gọi là tìm một cái cách nào đó để có một cái lối khác, một cái vị trí khác. Chứ còn nếu mà mình nói rằng đó là Nguyễn Tấn Dũng mà có cái ý là muốn bỏ chạy hay gì thì chúng ta không tin. Là bởi vì xin thưa cùng anh Phúc, anh Hiếu và quý khán giả, đó là cho dù thủ tướng hay thường dân thì người nào cũng chỉ ăn 2-3 tô cơm một ngày thôi. khả năng ăn hai tô một bữa cơm hay là một ngày thì hai ba tô có thể khác nhau là cái chỗ là người thì ăn uống ngon lành thịt soạn, người thì ăn uống nó đơn giản, những cái món ăn nó đơn giản, nó bình dân. Nhưng mà cái lòng tham của con người đó, nhất là những cái tên vô thần này đó, thì chúng sẽ không có bỏ cuộc dễ dàng đâu. Cho nên cái điều đó chúng tôi có thể nói ngắn gọn rằng nếu đúng thì đó cũng chỉ là một cái bắn tiếng, một cái thế nào đó. Chứ còn thật sự Nguyễn Tấn Dũng mà nói là nếu mà đương sự mà có thể tiếp tục được thì chúng tôi không tin là đương sự bỏ cuộc đâu. Là vì cái lòng tham của giá lại nè, chưa kể nha, nếu mà Nguyễn Tấn Dũng không ở vị trí cao trọng thì cái đám đàn em nó cũng kẹt lắm. Không chừng là Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ bị bởi đám đàn em nó thanh toán nữa, chứ đừng có nói là cái phe khác. Cho nên Nguyễn Tấn Dũng giống như là một cái tên gọi là leo lưng cọp, mà không phải Nguyễn Tấn Dũng mà những tên khác cũng giống như vậy. Một khi đã leo lưng cọp rồi thì khó mà xuống lắm. Cho nên đó là cái góp ý sơ khởi chúng tôi về trong cái phần này. Thì có lẽ là xin mời anh Hiếu, mời anh Phúc đi để coi.
Dạ,
anh Phúc
vâng, xin kính mời anh Nguyễn Phúc
ạ. Dạ thưa, như ba trước đây tôi cũng có nói trong cái câu trả lời đầu tiên á, thì tôi cũng có thưa quý vị rằng á, là đây giống như anh Bình vừa nói, đây chỉ là một cái đòn mà thôi. À, cái đòn thứ nhất quý vị thấy trong cái bây giờ mình nói ở ngay trong cái tổ chức đảng vậy, ngồi họp mà từ mình ra ứng cử thì nó nhẹ thế quá, mà khi mình ra ứng cử rồi thì người ta cho thằng cha này ham danh ham lợi, thành nó nhào ra ứng cử, làm được việc thì không nói chi làm được việc thì bị chửi. Còn mình cứ ngồi im lặng, mình ngồi im lặng để chờ người ta đề cử mình ra thì mình đắc cử nó danh giá hơn. Thì tôi nghĩ là Nguyễn Tấn Dũng đang chơi cái đòn đó, bởi vì Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đàn em Nguyễn Tấn Dũng đang nắm những cái chức vụ chủ chốt ở trong trung ương đảng và bộ máy nhà nước của đảng và đảng. Thành thử ra Nguyễn Tấn Dũng làm cái mặt coi như ta đây nghĩa là không tham quyền cố vị, sẽ không ra ứng cử, nhưng mà tôi nghĩ rằng á, bọn đàn em sẽ đề cử ra, và khi đó Nguyễn Tấn Dũng sẽ làm bộ em trả, nhưng mà đến khi đề cử ra rồi mà được bầu á thì khi đó nó vinh quang hơn. Đó là cái cách nhìn của tôi. Thưa anh Bình, thưa Hiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Riêng tôi thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này, là ngày hôm nay cái sự mà đấu đá tranh giành ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản nó đã trở nên một cách rất là gay gắt và quyết liệt. Và cũng như là sắp sửa tới đây thì trong 16 ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng sắp tới đây thì lại đa số là người của phe Nguyễn Phú Trọng. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là Nguyễn Tấn Dũng đã thấy được cái nguy hiểm có thể xảy đến cho mình cũng như là cho gia đình mình. Và thưa hai anh cũng như là thưa quý thính giả, cái sự việc mà những cái nguy hiểm mà xảy đến đối với lại người Cộng sản thì nó chỉ trong vòng nghĩa là ngủ dậy sáng ngày hôm sau là nó đã xảy đến rồi. Vì thế cho nên là Nguyễn Tấn Dũng là một tên cộng sản, là nó biết được rằng là cái thủ đoạn có thể nói được là độc hiểm của cộng sản như thế nào. Vì thế cho nên là theo tôi nghĩ đây cũng có thể là Nguyễn Tấn Dũng đang tìm cách để mà gọi là hạ cánh an toàn, kẻo không có chỉ có thể là mất cả chì lẫn chài. Và đồng thời khi mà Nguyễn Tấn Dũng hạ cánh an toàn một cách tốt đẹp như thế, tức là rút lui khỏi cái chính trường, thì nó sẽ không tạo cái sự mà gọi là thù hận giữa bên phe của Nguyễn Phú Trọng đối với Nguyễn Tấn Dũng nữa. Và Nguyễn Tấn Dũng lúc đó mới có thể bảo vệ được cái ghế ngồi của hai đứa con trai mà Nguyễn Tấn Dũng đã dày công để mà đưa chúng nó lên. Một là Nguyễn Thanh Nghị mới 33 tuổi, ngày hôm nay đang làm phó bí thư tỉnh ủy của Minh Hải. Và người con út là Nguyễn Minh Chiết thì đang làm bí thư đoàn của tỉnh Bình Định. Đó là những cái mà có thể nói được rằng là những cái ghế béo bở mà con đường thăng tiến hoạn lộ sẽ còn lên cao nữa nếu mà Nguyễn Tấn Dũng không bị thanh toán. Thì cái điều đó cho tôi có thể suy nghĩ rằng là đây là một cái biện pháp mà hạ cánh an toàn để tránh bị triệt hạ một cách thảm khốc mà Nguyễn Tấn Dũng đã lường được. Bởi vì anh ta là một thằng cộng sản, cho nên anh ta biết được rằng là cộng sản nó sẽ ra tay với một cái thủ đoạn tàn khốc như thế nào. Vâng, kính thưa hai anh và kính thưa toàn thể quý thính giả. Bây giờ chúng tôi xin
Dạ, xin phép anh trước khi anh qua cái phần khác, anh cho chúng tôi không đồng ý với anh ngay cái chỗ này chút xíu nha. Là vì chúng tôi có nhận xét về khác anh Hiếu cái phần này. Anh sử dụng cái câu là hạ cánh an toàn thì nghe nó hợp với cái những cái từ mà mình sử dụng cho những cái trận đấu đá trong cái điều mà mình gọi là chính trị. Nhưng mà đối với cái đám Việt Cộng đó thì có một điều mà chúng ta thấy rằng đó là bọn chúng đều là những cái tên nó gian ác giống như nhau. Cho nên không có cái chuyện mà nói là hôm nay anh làm rồi anh nhường tôi, anh xuống tôi để cho, tại vì chúng nó không phải là những người tử tế. Ví dụ cho chúng ta thấy những cái quốc gia khác đó, họ có thể tranh chấp với nhau, nhưng mà cái sự tranh chấp đó nhằm mục đích là họ cũng muốn gọi là để phục vụ đất nước của họ nữa. Còn cái Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta thấy từng tên một, chúng nó chỉ là cái đám bán nước cầu vinh. Chúng nó không hề có một cái thứ gì mà gọi là cho thấy rằng đó là một cái thành phần mà nó vì dân vì nước, mà chúng nó chỉ là một cái thành phần, tức là dùng cái chiêu bài đó là phục vụ dân để mà nó đè đầu cởi cổ người dân, nó làm giàu. Bằng chứng là mình thấy, mình lấy cái mốc điểm từ 30 tháng 4, 75 đến giờ thì không cần đi xa nữa, chúng ta thấy đó đúng là một cái bọn mà nó nói một đường nó làm một nẻo, người dân ngày nay biết hết rồi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà anh Hiếu nói hạ cánh an toàn, cái đó có thể đúng đối với những cái quốc gia nào khác có những cái tranh chấp giữa những cái người làm chính trị, những cái tay mà gọi là có cái mưu đồ mà mình muốn gọi là có ảnh hưởng, có quyền lực để mà mình phục vụ đất nước thì chúng tôi tin. Nhưng mà đối với Cộng sản thì có điều đó có thể coi chừng nó có thể không hoàn toàn đúng như cái điều nhận xét của anh Hiếu. Và chúng tôi dĩ nhiên cái nhận xét này cũng hoàn toàn chủ quan, cho nên cũng mong anh Hiếu và thính giả thông cảm. Anh Phúc cũng đã có nghe, thì nếu mà anh Phúc có đồng ý hay không đồng ý thì chúng tôi cũng rất muốn được lắng nghe.
Vâng, thì thưa quý vị, mỗi người có một cách nhìn và chúng ta tôn trọng cách nhìn lẫn nhau. Còn những cái việc mà chúng ta vừa bàn vừa qua đó, chẳng qua là chúng ta suy đoán thôi. Thành thử ra cũng chưa chắc gì tôi đúng, cũng chưa chắc gì anh Hiếu đúng, cũng chưa chắc gì anh Bình đúng. Chúng
dạ,
ta
khó đoán lắm. Dạ.
Okay. Vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Bình và cảm ơn hai anh. Bây giờ chúng ta sang cái đề tài về cái lá thư mà gọi là kiến nghị gửi cho Bộ Chính trị của 127 ông trí thức cũng như cái gọi là lão thành cách mạng. Thì kính thưa hai anh và kính thưa quý thính giả, trong lá thư lần này của các ông trí thức cũng như là lão thành ở trong nước thì các ông gửi lời lẽ nó có thể nói rằng là mạnh dạn hơn các lá thư trước đây. Tức là các ông ấy cũng đã phê bình là qua 30 năm đổi mới mà Việt Nam vẫn là một nước kém phát triển so với lại những cái nước ở trong khu vực, là bởi vì lý do là đã đi sai lầm theo chủ nghĩa Mác Lênin, rồi tất cả những cái lý do mà các ông ấy đưa ra. Tuy nhiên rằng là sau cùng thì các ông ấy lại kiến nghị, đây là kiến nghị chứ không phải là một cái lời mà lên án đanh thép, mà đây là kiến nghị để mà yêu cầu là Bộ Chính trị hãy xét lại cái vấn đề là chúng ta có nên giữ cái tên gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam nữa hay không, và chúng ta có nên giữ cái tên gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa hay không. Đó là nội dung mà cái thư của 127 vị trí thức cũng như là lão thành gửi cho Bộ Chính trị vừa qua. Thì thưa hai anh, chúng tôi xin mời hai anh cho ý kiến về cái sự kiến nghị của 127 vị lần này. Chúng tôi xin kính mời anh Đỗ Văn Phúc trước.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thực sự ra tôi chán và tôi buồn, xin lỗi, tôi nói thẳng tôi buồn nôn bởi vì những cái loại thư kiến nghị cái thỉnh nguyện này quá rồi. Bởi vì khi mà dùng chữ kiến nghị, thỉnh nguyện và yêu cầu, tức là mình đặt cái vai vế thấp kém mà để đạt lên cái cấp cao hơn. Thì tôi đọc cái thư này tôi thấy hình như trong này có đến 127 người ký, không biết có phải là họ tự xưng họ là nhân sĩ trí thức gì không, nhưng mà tôi dòm cái danh sách 127 người, tôi dò từ trên xuống dưới thì tôi thấy có những tên Việt gian mà ngày xưa như là Nguyễn Đắc Xuân này, rồi Hồ Ngọc Nhuận này, rồi Nguyên Ngọc này, rồi Lê Công Giàu này, Nguyễn Kim Chi, Tiêu Giao, Bảo Cử, nghĩa là tôi kể đại khái một cái số tên thì tôi thấy cái bọn này là cái bọn Việt Gian mà mình quá biết nó từ xưa, nó đã bán đứng Việt Nam cho Việt Cộng, nó đã làm nội tuyến nó, rồi bây giờ nó viết những cái này. Thì cũng như cái thời gian 10 năm, 15 năm vừa qua, chúng ta thấy có những tên gọi là phản tỉnh. À, chúng ta thấy Hoàng Minh Chính, rồi ôi đủ thứ cả. À, chúng nó lên tiếng để chống lại cái chế độ. Nhưng mà đọc hết cả những cái lời văn và cái lập luận của họ đó, thì chúng ta thấy nó chẳng qua nó chỉ muốn cho cái đảng Cộng sản nó trở lại vào cái thời mà trước đây của chúng nó. À, tức là chúng nó vẫn nghĩ rằng đảng Cộng sản là tốt đẹp dưới thời Hồ Chí Minh là đàng hoàng, là trong sạch này đó, và chỉ coi cái đảng Cộng sản bây giờ nó bê tha, nó bê bối, cho nên cũng muốn thay đổi, cải thiện cái đảng Cộng sản trở lại cho tốt đẹp. Thì chúng ta thấy chẳng qua nó cũng chỉ là cái loại gọi là những công thần của Cộng sản bây giờ bất mãn để mà viết ra thôi. Thì đọc qua cái thư này, thưa quý vị, tôi thấy nó có những cái mâu thuẫn rất là trầm trọng. Bây giờ có thể nói đây là một cái loại mà họ đưa ra cái bình mới, như mà cái rượu là rượu cũ. Bởi vì khi muốn thay đổi cái tên của đảng, rồi trong khi trong cái thư á, nó mâu thuẫn cái chỗ này, nó vẫn viết rằng là đảng Cộng sản phải đặt lợi ích quốc gia trên hết và dựa hẳn vào nhân dân. Nếu họ viết như vậy á, thì đã không gọi là đảng Cộng sản rồi. Nếu đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên thì không phải là đảng Cộng sản. Tôi xin thưa lại như vậy. Bởi vì đảng Cộng sản á, là đặt cái lợi ích quốc tế vô sản lên trên và lợi ích của cái giai cấp của họ, chứ không phải là lợi ích quốc gia dân tộc. Cũng như khi họ viết trong cái thư, họ bảo thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác Lênin. Nhưng mà họ lại không đòi giải tán đảng Cộng sản, mà họ chỉ muốn thay tên, bầu lại một tổng bí thư theo một cái phương cách mới. Thì tôi nghĩ nó buồn cười quá. Đã biết là cái đảng sai, đã biết cái đường lối sai, mà vẫn muốn giữ cái đó, mà chỉ có thay cái tên và thay tổng bí thư. Thì tôi nghĩ là, xin lỗi anh Hiếu và anh Bình, cái thư này làm chúng ta bất thì giờ, không có đáng để mà bàn nữa. Đấy là ý kiến của tôi.
Xin mời anh Phúc à. Dạ anh Phúc, anh Hiếu đã hỏi rồi thì mình cũng phải nói cho nó tới bến luôn chứ. Xin lỗi quý thính giả nha, chúng tôi cũng muốn giữ cái bầu không khí mà thảo luận giống như ba anh em đang ngồi ở trong phòng khách bàn tròn để mình nói, mà mở speakerphone lên để thính giả cùng nghe đó. Hồi nãy nếu mà chúng tôi được anh Hiếu mà mời nói trước á, thì có lẽ là chúng tôi nói coi là y chang anh Phúc nhưng mà nhẹ hơn. Chúng tôi định nói là nếu được nói trước, chúng tôi sẽ nói rằng khi nhắc đến cái bản kiến nghị này chúng tôi nó ớn tới cổ họng á, chứ còn hồi nãy thì anh Phúc nói là anh muốn ói luôn. Thật là ớn tới cổ họng là thế này, là vì chúng ta thấy đó là nó được viết, nó được ký bởi 127 người mà được gọi là trí thức, gọi là lão thành cách mạng nữa, mà một số tay mà từng gọi là ăn cơm quốc gia thờ ba cộng sản mà lúc nãy anh Phúc vừa nói đó. Thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là ngày xưa đó Mao Trạch Đông có nói một câu rất là hỗn, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cái câu hỗn đó đương sự nói là trí thức của mặt cục phân, chúng tôi nghĩ là nó rất xứng đáng để dành cho những cái tay mà trong 127 người mà gọi là viết kiến nghị lên cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nói thật nha, 127 anh này không đáng sách dép Việt Khang. Sao như vậy? Việt Khang làm có hai bản nhạc, cái lời lẽ nó rất là đơn giản dễ hiểu và bị ở tù 4 năm. 127 anh này nói xin lỗi chứ làm cái bản kiến nghị này đó cũng giống như là làm cho có, hay là làm để cho mọi người thấy rằng ở Việt Nam Cộng sản cũng cho tự do, người này kiến nghị gọi là ý kiến ý cò. Nhưng mà thật ra đó, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như anh Phúc nói hồi nãy đó, mình làm cái kiến nghị tức là mình ở dưới cơ của nó, và cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó nói nó là phục vụ người dân, mà nó làm những cái chuyện mà gọi là buôn dân bán nước. Và trong vòng lấy cái mốc điểm từ 30 tháng 4 75 đến giờ, tức là 40 năm, cái đất nước Việt Nam nó trở thành cái thùng rác của thế giới, và có nhiều cái điều nhục nhã đối với dân tộc đồng bào Việt Nam của chúng ta. Cho nên đó là nói chuyện phải quấy với Việt Cộng á, nói xin lỗi chứ chúng tôi không phải người quá khích, nói với chúng nó giống như đàn gãi tay trâu á. Cho nên đối với Việt Cộng là chúng ta phải có những cái lời lẽ mạnh bạo, chúng ta phải chỉ ra những cái sai lầm của nó để cho thế giới và nhiều người thấy. Chứ còn dòng thứ kiến nghị này đó chỉ làm trò cười cho Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Và bây giờ thì chúng tôi đồng ý với anh Phúc là có lẽ chúng ta đừng thèm bàn đó, nói một hồi đó là nó ớn tới cổ họng rồi. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn hai anh. Quả thật là thưa hai anh và toàn thể quý thính giả, là trong vòng 15 năm qua, có thể nói là trong vòng 15 năm qua thì cũng những cái khuôn mặt trí thức này, cũng những cái khuôn mặt mà gọi là lão thành cách mạng này, luôn luôn trong vòng 15 năm qua dường như là không năm nào mà họ không có một cái kiến nghị để gửi lên trên Bộ Chính trị hoặc là các ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên rằng là cũng trong 15 năm qua thì cũng chưa có một sự trả lời nào của bên Bộ Chính trị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam trả lời đối với các vị trí thức này. Tuy nhiên theo thiện ý của chúng tôi thì cho dù rằng là chúng ta có thể đánh giá đây chẳng qua chỉ là một cái gọi là cái bài bản để mà đánh bóng cho chế độ cộng sản, cho rằng là cũng đã có những người trí thức có những ý kiến như thế và cũng đã mạnh dạn để mà lên tiếng góp ý với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta cũng có thể cho là đánh bóng như thế. Tuy nhiên về mặt tích cực thì chúng tôi cũng thấy ở một cái điểm nó như thế này, rằng là thôi thì ít ra cho dù là nó có đánh bóng cho Đảng Cộng sản Việt Nam đi chăng nữa thì nó cũng là một dịp mà để mà cho những người trẻ người ta cũng nhìn thấy được rằng là ở thì ít ra các ông này đi theo Cộng sản, nhưng mà ngày hôm nay các ông ấy cũng đã thấy những cái sự sai lầm mà các ông ấy chẳng qua là bởi vì lý do rằng là vì quyền lợi còn dính với Đảng Cộng sản Việt Nam, vì cái sổ hưu còn dính với Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên các ông ấy không dám mạnh mẽ để mà chống đối mà thôi. Tuy nhiên rằng là ít ra thì các ông ấy cũng đã có một cái lời nói, thì đó là theo tôi nghĩ đó là một cái mà gọi là một phần tích cực của trong cái kiến nghị này. Và chúng tôi thời giờ cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn anh Huỳnh Quốc Bình cũng như là anh Đỗ Văn Phúc đã đến với chương trình Tiếng Gọi Công Dân ngày hôm nay, và chúng tôi xin kính mời lần lượt anh Đỗ Văn Phúc và sau đó là anh Huỳnh Quốc Bình gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính mời hai anh.
Xin cảm ơn anh Hiếu đã cho tôi một dịp được trò chuyện, nhất là có anh Huỳnh Quốc Bình là một người mà chúng tôi rất là phải nói dùng cái chữ tâm đầu ý hợp trong một thời gian rất là dài. Ông là mục sư mà tôi gọi bằng anh nhà tôi cũng hơi ngại một tí, thành mà như ông cho phép rồi thì thôi. Thì nhân dịp Giáng sinh một lần nữa tôi xin kính chúc tất cả quý vị thính giả một mùa Giáng sinh vui vẻ, và chúng ta hy vọng rằng là cái an ninh của nước Mỹ sẽ được xét lại để cho cái mối đe dọa khủng bố ISIS nó không có tràn lan ở trên đất Mỹ, để cho cái ngày Giáng sinh của chúng ta sẽ được tiếp nối mãi mãi. Thì đó là cái văn hóa và cái truyền thống của Hoa Kỳ. Xin cảm ơn anh Hiếu, cảm ơn anh Bình, cảm ơn tất cả quý vị thính giả.
Chúng tôi cảm ơn Đỗ Văn Phúc, hiện nay là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, đã có những cái lời nhận xét trong cái cuộc hội luận này, và cảm ơn anh đã cũng cho chúng tôi một cái cảm tình đặc biệt cũng giống như anh Hiếu và quý thính giả. Thì thú thật với thính giả đó là đã nhận lời anh Hiếu rồi, cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc hội luận này nó làm tối nay nhiều khi mình cũng khó ngủ nữa, bởi vì mình không nhớ được thôi, mà nhớ tới có nhiều cái nó làm cho mình trằn trọc ghê lắm. Cái này chúng tôi nói thật chứ không phải nói đùa đâu. Và còn có một khoảng chừng 9 tiếng nữa là chúng ta đến cao điểm của lễ Giáng sinh, thôi thì tất cả những cái phiền muộn gì đó chúng ta cũng tạm thời gác lại vài tiếng đồng hồ, để nếu mà những người có niềm tin với Thiên Chúa thì đây là cái cao điểm để mà chúng ta mừng kỷ niệm Chúa Giêsu giáng trần. Và trong cái tinh thần đó thì chúng tôi cũng xin cầu chúc quý thính giả và gia đình của quý thính giả, tất cả mọi người, anh Hiếu, anh Phúc, gia đình của quý anh, cũng như chúng tôi, cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta có được sự bình an thật, và cũng cầu xin Thiên Chúa thay đổi cái đất nước Việt Nam chúng ta, tức là làm sao để cho cái đảng Việt Cộng, gọi là một cái đảng mà một cái đảng vô thần, gọi là tàn ác này đó, phải bị hạ xuống và có một cái chính quyền thật sự biết lo cho người dân, sẽ lãnh đạo, sẽ cai trị đất nước Việt Nam, để cho người dân Việt Nam có cơ hội ngẩng đầu với mọi người trên thế giới. Chúng tôi xin kính chào, gửi lời chào tạm biệt quý thính giả.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai anh và gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tối nay đón mừng Chúa Giáng sinh. Xin kính chào tạm biệt.